Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Anh Nga xin thân mến chào cô Lê Tâm, tạp chí xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, thì mối quan hệ của Mỹ và Trung Quốc, mối quan hệ song phương này rõ ràng đang trở thành một mối quan hệ mà giống như là chỉ cần một chút thay đổi, một chút rung chuyển là đã khiến cho những cái ảnh hưởng lớn xảy ra trên thế giới. Thì thưa anh, mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, theo anh mô tả, đó là nó đang xảy ra như thế nào ạ?
Vâng, nếu mà nói về cái mối quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, chúng ta cũng phải trở ngược lại một cái thời gian cách đây khoảng nửa thế kỷ, khi mà Hoa Kỳ bắt đầu tiếp cận với Trung Quốc qua cái chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nixon để nói chuyện với Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc. Khi đó có thể là vì cái quyền lợi chiến lược của Trung Quốc lúc đó, vì phải cạnh tranh với một cái đối thủ nó lớn hơn, tức là Liên Xô lúc bấy giờ, thì Hoa Kỳ cũng đã bắt tay với Trung Quốc với cái hy vọng rằng là cái sự mở cửa biên giới của Trung Quốc sẽ tiến đến cái việc mà Trung Quốc sẽ hòa nhập vào cái cộng đồng của thế giới và trở thành một cái quốc gia dân chủ. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái cách tiếp cận đó đã bị chứng minh là sai lầm. Vì gần nửa thế kỷ sau, tức là cái thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện đây, thì Trung Quốc không những là không trở thành một cái quốc gia dân chủ mà còn là một cái đối thủ rất là đáng gờm của Hoa Kỳ nữa. Bởi vì chúng ta cũng đều biết là hai con cọp thì không có thể sống chung một rừng nếu mà mỗi con đều muốn làm chủ tể sơn lâm hết. Thì người Mỹ đã sai lầm khi đánh thức một cái con cọp đang ngủ như vậy là Trung Quốc từ giữa thập kỷ 1970 của cái thế kỷ trước. Dù họ đã thắng thế tạm thời, tức là cái chế độ Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhưng mà rõ ràng nó càng củng cố thêm một cái chế độ độc tài của Trung Quốc. Hơn 40 năm phát triển liên tục đã biến Trung Quốc thành cái đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ ngày nay. Và dĩ nhiên là như chúng tôi cũng có nói là cái sự tranh đua, cái sự cạnh tranh giữa hai cái đối thủ hàng đầu để chiếm cái ngôi vị số 1 trên thế giới thì nó sẽ gây ra rất là nhiều cái căng thẳng, cũng như là bùng nổ, có cái khả năng bùng nổ một cái cuộc đại chiến trên thế giới không chừng.
Dạ thưa anh, thì theo anh vừa nói thì có thể xảy ra một cái cuộc đại chiến lớn, tuy nhiên bây giờ chưa nói đến cái việc đó, mà những cái thách thức nào hiện nay và những cái nguy cơ nào khiến cho anh nhìn thấy là có cái kết cuộc là một cái cuộc đại chiến đó ạ? Đó là những cái thách thức cốt lõi nào ạ?
Vâng, cái thách thức cốt lõi đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái thách thức về địa chính trị. Chúng ta thấy là sau cái sự sụp đổ của Liên Xô ở cái cuối thập niên 1980 của thế kỷ trước đó, thì rõ ràng nó đã thay đổi cái khuôn mặt của cả thế giới, và Trung Quốc đã dần dần trở thành một cái cường quốc lớn, và cho đến ngày nay nó là cái nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới. Và dĩ nhiên là đó, nó sẽ cái sự phát triển đó, cái sự thay đổi nó cũng mang lại những cái thách thức lớn cho Hoa Kỳ. Bởi vì anh đang là một cái người ngồi trên ghế số 1 thì anh không có thể chấp nhận những cái người nào khác qua mặt mình hoặc là chiếm được cái ảnh hưởng lớn hơn mình chẳng hạn. Thì mỗi một bên đều tăng cường những vị thế chiến lược của họ, cũng như là tăng cường đồng minh, rồi là tìm kiếm những cái đối tác kinh tế vân vân vân. Thì nó có nhiều cái thách cốt lõi, mà cái cốt lõi cái thách thức lớn nhất là bây giờ ai sẽ trở thành là cái quốc gia siêu cường. Khi mà chúng ta nói đến cái quốc gia siêu cường thì chúng ta không nói đến một cái quốc gia siêu cường thứ nhì, bởi vì chỉ có một quốc gia siêu cường thôi. Vì chúng ta cũng phải phân biệt là cái quốc gia siêu cường tức là một cái superpower, và một cái quốc gia đại cường tức là một cái great power, nó hơi khác nhau. Một quốc gia siêu cường sẽ có những cái khả năng dẫn dắt cả thế giới theo cái luật chơi của mình, hoặc là theo những cái quyền lợi của mình, thay vì nó phải có những cái sự thỏa hiệp hoặc là những cái thay đổi để mà chiều lòng các nước khác chẳng hạn. Thì nhiều cái thách thức cốt lõi trong cái thời điểm này đặc biệt là với những cái nạn đại dịch COVID-19, rồi với cái sự thay đổi của cái thị trường Âu Châu sau khi mà Vương quốc Anh đã rời bỏ cái Liên hiệp Âu Châu chẳng hạn, rồi đến những cái sự tiến bộ trong cái ngành kỹ thuật tin học, và đặc biệt là trong cái sự nghĩa là mở mang cái ảnh hưởng của những cái đất nước đây bây giờ đang ở trong một cái vị thế cạnh tranh với nhau.
Dạ, lúc nãy anh cũng có nhắc đến cái yếu tố cốt lõi, một trong những yếu tố cốt lõi đó là vấn đề địa chính trị đã khiến cho hai quốc gia ngày càng căng thẳng và chưa có thấy một cái lối thoát. Thì dưới thời của chính phủ Obama với cái chính sách xoay trục về châu Á thì có thể phần nào đã làm thay đổi cái cục diện địa chính trị này như thế nào ạ?
Vâng, chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ sau khi giật mình thức tỉnh về cái con cọp nó đã thức dậy đó, thì họ đã nhìn thấy cái tham vọng bá chủ của Trung Quốc. Cái tham vọng bá chủ của Trung Quốc nó được thể hiện bằng nhiều cách, mà có thể nó vừa là kín đáo nhưng mà nó vừa công khai. Mà công khai thì chúng ta cũng có thấy rằng là những cái đại kế hoạch của ông Tập Cận Bình chẳng hạn, ví dụ như là cái đại kế hoạch một vành đai một con đường, hoặc là cái sự hung hăng của Trung Quốc trong cái thái độ là bành trướng cái bá quyền của họ qua những cái việc mà chiếm đóng hoặc là tuyên bố chủ quyền ở những cái vùng đất hoặc là vùng biển mà từ lâu nay Trung Quốc không hề có một cái sự hiện diện, vân vân, mà chúng ta đang nói là cụ thể là ở vùng Biển Đông chẳng hạn, với cái những cái sự cạnh tranh hoặc là những cái sự tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với nhiều cái quần đảo hoặc là vùng biển của Trung Quốc, của Việt Nam, của Malaysia, vân vân. Thì đây là một cái sự trỗi dậy của Trung Quốc mà không mang tính hòa bình một chút nào cả, và ngược lại nó còn đe dọa cái an nguy của những cái quốc gia lân cận đó, và một phần nào đó cũng làm suy yếu đi cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở trong vùng. Vì vậy thì Tổng thống Obama đã khởi xướng một cái chính sách xoay trục về châu Á. Chúng ta thấy rằng là từ lâu nay những cái đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ vốn ở Âu Châu và ở Mỹ Châu nhiều hơn, và có thể nói rằng là một cái sai lầm của cái chính sách ngoại giao của các thời Tổng thống Mỹ trước đây là họ đã lơ là hoặc là quên bẵng đi hoặc là không ngó ngàng tới các cái đồng minh hoặc là các cái nước đang cần có cái sự hiện diện của họ để bảo vệ an ninh ở Á Châu chẳng hạn. Thì chính cái chính sách xoay trục về châu Á này, đặc biệt qua cái thời kỳ mà bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng đó, ở cái nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama đó, thì nó đã tạo cơ sở cho các cái chính sách chống lại Trung Quốc một cách trực diện và mạnh mẽ. Và những cái chính sách này đúng đã tiếp tục một cách gọi là mạnh mẽ hơn dưới thời của chính quyền của Tổng thống Donald Trump và bây giờ là chính quyền Joe Biden. Ông Joe Biden ngày nay gần như là nghĩa là theo đuổi hay là không có một cái sự thay đổi nào đáng kể so với hai cái vị lãnh đạo tiền nhiệm khác là Obama và Trump, và ngược lại ông còn có những cái hành động nó có tính cách gọi là hiệu quả hơn về cái việc mà đoàn kết các cái đồng minh của mình cũng như là tăng cường cái ảnh hưởng của mình qua những cái hiệp ước có tính cách quốc tế và hữu hiệu hơn, thí dụ như là nhóm bộ tứ, thí dụ như là cái hiệp ước về AUKUS giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì đây là những cái hiệu quả hay là đã góp phần làm cái thay đổi cục diện địa chính trị trên thế giới của Tổng thống Joe Biden hiện nay.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì với một cái trật tự thế giới mà đang bị chia rẽ thành những cái đối cực mà anh vừa phân tích đó, thì liệu thế giới có thể sắp bước vào một cuộc chiến tranh lạnh nữa hay không ạ? Đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều người đặt ra tại những cái hội thảo về chính trị hoặc là về khoa học chính trị trên thế giới hiện nay.
Khi mà hỏi rằng là liệu có một cái cuộc chiến tranh lạnh nữa hay không đó, thì chúng ta thực sự đang có một cuộc chiến tranh lạnh rồi. Nó chỉ không còn thiếu một cái tiếng súng nổ nữa, thành ra là một cái cuộc chiến tranh nóng mà thôi. Chúng ta thấy rằng là trên mọi cái phương diện, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đối đầu lẫn nhau như là nước với lửa. Và chúng ta thấy rằng là nhiều cái cuộc tập trận quy mô và những cái xung đột chính trị từ các cái vấn đề như là nhân quyền, như là vi phạm những cái quy tắc thỏa thuận về kinh tế, về tiền tệ, về đủ thứ chuyện hết, thì hai bên gần như là đã vạch ra một cái lằn ranh rồi. Và bây giờ đó, anh nào bước qua cái lằn ranh đó là chiến tranh nóng sẽ bùng nổ mà thôi. Chúng ta thấy rằng là cái điều đó nó còn như là được minh chứng một cách khá rõ ràng hơn Thì qua cái chuyến viếng thăm hồi đầu tháng 8 của bà chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc đang phải là chấp nhận hay là đang phải là đối phó với một cái nhiệt độ nó đang càng ngày càng leo thang, và nó có thể là cận kề cái bờ vực của chiến tranh nếu mà họ muốn thu hồi Đài Loan bằng võ lực, hoặc là họ muốn xâm lược cái đất nước, cái hòn đảo dân chủ này, mặc dù rằng là các cái quốc gia khác vẫn duy trì một cái chính sách gọi là một nước Trung Quốc v.v. Thì chúng ta thấy cả nhiều trên nhiều bệnh viện khác nhau, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang là, người ta thường nói là đang là hút đầu nhau, mặc dù rằng là chưa có ai đổ máu, nhưng mà chỉ một sơ suất nhỏ thôi, một anh chàng lính hải quân nào đó hoặc là một anh phi công nào đó làm rơi một quả bom hoặc là đụng một cái chiếc tàu đó, thì cái tình trạng cân bằng rất là mong manh đó có thể dễ tan vỡ.
Vậy thì theo anh là có những cái khả năng nào cho cái sự cân bằng này tan vỡ đó, thì là những cái điều gì có thể xảy ra, những cái kịch bản nào theo anh là có thể xảy ra đối với cái sự cạnh tranh hiện nay giữa hai quốc gia này ạ?
Thật ra thì các cái nhà nghiên cứu chính trị cũng như là nhiều cái nhà quan sát cũng đã có đưa ra thử một vài cái một kịch bản, nó có một cái kết nào cho cái sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không. Thì họ đưa ra bốn cái kịch bản. Cái kịch bản thứ nhất và cái kịch bản mà có thể nói rằng là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ cũng như là của Trung Quốc nữa, là một trong hai cái siêu cường giành thắng lợi chung cuộc sau khi mà địch thủ tự tan rã hoặc là chủ động rút lui ra khỏi cái cuộc cạnh tranh. Điều này cho thấy rằng là nó rất là khó, bởi vì khi mà anh đã lên đến cái hàng top rồi, thì anh đã lên đến đỉnh rồi, thì không muốn ai giành được cái chiếc ghế hoặc là giành cái vị trí của mình cả. Cái kịch bản thứ nhì là một trong hai cái cường quốc sẽ giành chiến thắng quyết định sau khi đánh bại địch thủ trong một cái cuộc chiến tàn khốc. Đây là chúng ta nói đến một cái cuộc chiến tranh nóng đây, và cái cuộc chiến tranh nóng này dĩ nhiên là nó sẽ gây ra những cái hậu quả vô cùng lớn lao, bởi vì chúng ta đều biết Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là những cái cường quốc nguyên tử cả. Cái kịch bản có thể nói là hơi hòa bình một chút xíu đó, là hai siêu cường sau một cái thời gian cạnh tranh sẽ nhận ra rằng là họ phải chung sống hòa bình với nhau, và điều đó sẽ có lợi cho đôi bên. Nhưng mà như chúng ta vừa nói rồi đó, thì một khi mà anh ở cái vị trí siêu cường này và bên cạnh có một cái đối thủ luôn luôn đi kèm sát mình đó, thì anh không thể nào yên tâm được cả. Vì khi đó mặc dù nói rằng là chấp nhận sống chung hòa bình với nhau, nhưng mà bên nào cũng thủ thế bằng vài quả bom nguyên tử, hoặc là có một cái chiến thuật, một cái chiến lược nào đó để có thể làm suy yếu đối phương. Và do đó cái tình trạng mà gọi là chung sống hòa bình nó luôn luôn ở một cái thế rất là dễ vỡ. Một cái kịch bản thứ tư nó có tính cách là dài hơi hơn, nó có tính cách trường kỳ hơn, đó là hai siêu cường sẽ bước vào một cái cuộc cạnh tranh dài hơi và toàn diện, hết sức là tốn kém. Thì cái điều này thì cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không muốn, bởi vì họ sẽ phải hao tốn cái tài nguyên tới mức có thể bị một cái cường quốc khác đuổi kịp và vượt qua mặt họ. Và từ đó chúng ta sẽ thấy là một cái bộ mặt khác của thế giới sẽ xuất hiện.
Với những cái kịch bản vừa nói ở trên thì có thể nói là khái quát những cái diễn biến sắp tới mà có thể xảy ra nếu cái mối quan hệ, cái mối căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang như hiện nay. Thì thưa anh, trong cái thời điểm này đó, thì những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ như thế nào ạ? Họ có thật sự mong muốn chiến tranh xảy ra hay không ạ?
Dĩ nhiên là Hoa Kỳ không muốn một cái cuộc chiến tranh toàn diện nó xảy ra giữa hai bên, nhưng mà họ dĩ nhiên là cũng không muốn chia sẻ cái quyền lợi với Trung Quốc. Đó là cái điều mà ai quan sát tình hình ngày nay cũng đều thấy được. Thì cái mục tiêu chiến lược cao nhất của Hoa Kỳ vẫn là bảo vệ cái vị trí siêu cường và có thể là thuyết phục Trung Quốc phải chấp nhận vị trí số 2, hoặc là khiến cho đảng Cộng sản tự sụp đổ, giống như là Liên Xô khoảng 40 năm trước. Và chúng ta thấy rằng là sau một cái thời gian cạnh tranh lâu dài giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, thì rốt cuộc ông tổng thống của Liên Xô, ông Gorbachev, người vừa qua đời cách đây mấy ngày như chúng ta đã biết đó, thì cũng đã phải chấp nhận xếp giáo quy hàng. Và do đó thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái ý muốn, hay là một cái gọi là cái chiến lược dài hạn của các cái nhà, hoặc là cái con đường mà các cái nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ngày nay đang nghĩ tới.
Còn về phía Trung Quốc thì sao? Liệu họ có thể từ bỏ một cái tham vọng là sẽ trở thành bá chủ thế giới như là xưa nay họ vẫn làm hay không?
Gần nửa thế kỷ qua đó thì Trung Quốc đã có những cái phát triển đáng kể về mặt kinh tế lẫn về nhiều cái mặt khác, ngay cả ghét đó về mặt khoa học kỹ thuật chẳng hạn. Vì Trung Quốc vốn từ lâu mang một cái mặc cảm là một cái gọi là Á Châu bệnh phu, tức là cái người bệnh của châu Á. Nhưng mà Trung Quốc muốn xóa bỏ một cái gọi là một cái thế kỷ ô nhục của họ, và họ muốn thực hiện một cái gọi là Trung Quốc đại mộng, tức là muốn biến Trung Quốc trở thành một cái cường quốc số một, dù phải trả giá về nhiều mặt, kể cả mặt môi trường ô nhiễm, cả cái mặt dân chúng không có những cái thu nhập cao như những cái nước Tây phương, và cả cái vấn đề an sinh xã hội bị ảnh hưởng vân vân. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái gọi là Trung Quốc đại mộng mà ông Tập Cận Bình mơ ước đó, thì có thể được thực hiện hay không? Nhiều người cho rằng là có thể là không, bởi vì Trung Quốc đang gặp những cái khó khăn nội bộ rất là lớn. Trước mắt là cái cuộc đại hội đảng lần thứ 20 sẽ được tổ chức vào tháng tới. Liệu ông Tập Cận Bình có được tiếp tục tín nhiệm ở một cái nhiệm kỳ thứ ba không có tiền lệ hay không? Hoặc là cái sức mạnh nội tại của Trung Quốc có đủ để mà Trung Quốc tiếp tục là cạnh tranh với Hoa Kỳ trong cái cuộc là cuộc đua dài hạn này hay không? Tức là Trung Quốc phải chấp nhận giữa một trong hai con đường, một là khẩu súng, hai là chén cơm, thì Trung Quốc sẽ phải có những cái giải pháp cho mình trong cái vấn đề này.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.